Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, rất nhiều người đến với giáo điểm tin mừng này và luôn luôn đi tìm để xin cầu nguyện. Thì chúng tôi có nói với anh chị em là chịu khó ngồi mình viết lại, viết ra, giải bày, trải lòng mình ra bằng những ý tưởng mà được viết thành chữ. Dĩ nhiên là anh chị em có nhiều người không quen viết, nói thì dễ nhưng mà viết khó không? Khó hơn. Có những người nói thì hay lắm, văn chương lắm, nhưng mà bảo ngồi mà viết thành một bài văn ấy, thì họ viết không được. Và đó là điều mà các trai giáo ở chủng viện hay là các trai giáo ở trong các học viện, các dòng tu đều trăn trở, vì lý do là lớp trẻ bây giờ văn chương chữ nghĩa dường như nó đi chơi hết. Nó đi chơi vì lý do là cái gì người ta cũng sử dụng điện tử, điện toán, điện tính hết. Cho nên máy móc nó làm thay con người. Con người không có thời giờ ngồi mà viết thư. Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm chưa thấy. Gì nữa? Như chữ ngưu nhị tràng lưu, từng đắng cay dại dầu, chờ ô thương bạc cầu. Ngày đi người đã hứa, toàn những lời chan chứa, ngon hơn gió hơn mưa. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm, cớ sao anh ngại ngần. Thưa chị em, người ta viết thư đi và người ta mong có một cái lá thư hồi âm. Bây giờ người ta đâu có xài viết tay, đâu còn mực tím để mà viết nữa, phải không? Chữ viết tay và mực tím, mực chấm bây giờ nó hiếm lắm, dường như nó chỉ có trong văn chương thôi. Chứ còn thực tế bây giờ là nhắn tin, mà nhắn tin nó còn không ra, đọc nó không ra câu ra cú gì, nó đánh vần, nó chính tả, nó sai tới sai lui hết. Cha có khỏi không? Hỏi mình cha có khỏe không? Cha có khỏi không? Cha có hỏi không nữa chứ trời ơi. Rồi thì toàn là phải đoán mò, không hiểu là cái gì cả, thưa anh chị em. Rồi câu cú nó cũng chẳng có chấm câu, chẳng có chấm phẩy, chẳng có chấm phết, mà chẳng có gì cả. Cho nên nhiều cha nói về mà bảo mấy cha trẻ mà viết một bài giảng thành bài thì khó lắm, viết ra khó. anh chị em đến đây tôi bảo thôi cứ ngồi viết đi. Bảo thưa cha, rồi con gặp cha con nói. Bảo không, nói với tôi ăn thua gì đâu, tôi cũng là người phàm như anh chị em, tôi có hay ho gì đâu, tôi có tốt lành gì đâu, tôi có đạo đức, tôi có thánh thiện gì đâu. Thưa anh chị em, tôi chỉ là kẻ tội lỗi được Chúa xót thương hết. Cũng giống như Đức Thánh Cha Francisco, tôi chỉ là kẻ tội lỗi được Chúa xót thương. Tất cả chúng ta đều là như vậy. Cho nên chị em cứ chịu khó ngồi viết đi. Sai chính tả cũng được, sai văn phạm cũng được. Mà giấy nó không có hàng, mình viết lúc nó lên núi rồi nó xuống đồi cũng chẳng sao cả. Giấy của chúng tôi thì để giấy thường, bút thì là cũng bút rẻ tiền, bao thư thì bao thư mỏng dính. Thôi kệ nó đi, cứ vậy đi. Chứ Chúa đâu cần phải có giấy thơm kẻ hàng, đúng không? Chúa đâu cần phải là có khi xin cầu nguyện để còn giống như là ABC khoanh ấy. Xin cầu nguyện mạnh khỏe, có cái vòng tròn đánh dấu, xin khấn được sinh con đánh dấu, xin khấn được mẹ tròn con vuông đánh dấu. Nó cứ ABCD xong rồi đánh dấu vào, trúng số rồi đánh dấu, loạn quạng cái đề chứ tới số rồi cũng đánh dấu vào. Rồi có những ông ngồi đi xin khấn này, đọc câu trước câu sau chẳng có coi kỹ, cũng đánh dấu luôn vào xin khấn cho được mẹ tròn con vuông. Mấy ông lòng đánh dấu vào mẹ tròn con vuông. Thì thưa anh chị em, mình biến cái lời cầu nó thành máy móc rồi, nó không còn là cái gì đó hết sức là tự đáy lòng mình, tự tâm hồn mình, tự trái tim mình phát ra. Đó là lời cầu nguyện, nó phải từ trái tim đến, từ trái tim đến, đến trái tim chứ đi đâu nữa bây giờ, nhá, chạy chỗ khác. Lời cầu nguyện của chúng ta phải là phải lời cầu nguyện từ trái tim đến. Vậy anh chị em thử làm coi, từ trái tim là đặt vào trái tim mình, xong rồi đến trái tim chỉ vào trái tim Chúa đi. Đó, mình cầu nguyện là bằng cách như vậy đó. Có nhiều người hỏi cha, bảo cha cầu nguyện như thế nào mà tự nhiên thế, bảo tôi nghĩ sao tôi làm vậy, tôi nói vậy à, nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy, đó là cầu nguyện đấy. Thế không, lời cầu nguyện của chúng ta là phải lời cầu nguyện từ đó, làm đi, xong rồi đó không chịu làm được chưa. Mình không có tự nhiên, mình đến với Chúa, Chúa nói rằng là đây nè, Chúa nói đây là, thưa anh chị em, ai tiếp đón trẻ nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón thầy. Ngài đặt một em bé vào bên cạnh mà nói, thì mỗi người chúng ta phải trở thành một em bé trước mặt Chúa. Cho nên nghĩ làm sao thì cứ viết như vậy, nói làm sao thì mình phải nói là những cái từ trong đáy lòng mình nói với Chúa. Cầu nguyện là như vậy. Có nhiều người hỏi thưa cha cầu nguyện là sao? Đó là cầu nguyện là từ đến. Đó, chị em đâu chịu làm thế chứ, nó vẫn ngược lắm, vẫn chưa có tự nhiên được. Làm sao mình không cần biết ngại ngần gì trước mặt Chúa cả? Trước mặt Chúa là con như là một đứa bé vậy. Chúa bảo là con phải trở nên bé thơ mới được vào nước trời mà. Cho nên khi mà các môn đệ đang tranh hơn tranh thua ai là người lớn nhất, thì thưa anh chị em, tôi nói rằng là mỗi người chúng ta cứ viết đi. Viết đi rồi Chúa biết. Viết xong rồi lại cha con mới gặp cha để con nói cái này. Bảo nói gì? Thế cha cầu nguyện cho bác con, cho chú con, cho thím con. Bảo viết chưa? Viết rồi. Viết rồi thì thôi chứ còn đâu mà cứ phải nói riêng với tôi làm cái gì, thưa anh chị em. Chú biết rồi mà. Cho nên khi các tông đồ mới nghĩ trong lòng thôi, ta thấy rõ này, các tông đồ chợt có một ý nghĩ trong đầu, ai là người lớn nhất, chợt có một ý nghĩ trong đầu, đã nói ra chưa, đã viết ra chưa, mà chú biết không? À, đó, rõ ràng khi ấy một câu hỏi chợt đến với các môn đệ, trong các ông ai là người lớn nhất. Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông, ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ai là người nhỏ nhất trong anh em thì người ấy là người lớn nhất trước mặt Chúa. Cho nên khi mình đến với Chúa cứ như đứa bé, cứ với Chúa tiếng nói từ tất cả tay phải đặt vào trái tim, bây giờ không có nói miệng nữa mà phải làm. Cầu nguyện với Chúa là lời cầu nguyện từ đến trái tim, là giơ tay hướng về Chúa chứ cứ giữ vào trái tim mình hoài vậy bà, rồi sao mà đến với Chúa được? Từ trái tim của con đến với trái tim của Chúa, vì Chúa biết rõ điều chúng ta suy tính trong lòng, Chúa biết rõ điều chúng ta suy nghĩ ở trong lòng. Cho nên anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này, người thì đau, kẻ thì buồn, người thì lo lắng, người thì bận tâm đủ thứ hết, mà bây giờ thì trời đang mưa, anh chị em phải là ngồi dưới mưa. Rồi có những người đang đưa nhau, đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, đưa em về dưới mưa. Bây giờ mình nói gì cũng thừa, vì Chúa đã hiểu rõ lòng mình rồi, Chúa đã thấu rõ tấm lòng của mình rồi. Ông trời, Chúa đang nhỏ những giọt lệ đấy thưa anh chị em, những giọt lệ từ trời cao đến với giáo điểm tin mừng này. Cả ngày hôm nay trời rất nắng để cho chúng ta đổ bê tông cái miếng đất bên cạnh để có chỗ ngồi cho anh chị em, để cái hồ được lấp đi san bằng, cái nhà được di chuyển sang đúng vào vị trí của nó mà anh chị em nhìn thấy thẳng ngay sau mình. Ngay sau đây là chị bỏ cái dù xuống giùm tôi một cái cho mọi người thấy, thấy không, dễ thương không, ngồi lúc xúc dễ thương thưa anh chị em, dễ thương không, vẫy tay coi, ôi ơi dễ thương đó. Chúng ta đang nói với nhau từ trái tim đến, bỏ xuống bỏ xuống, nghe không, bên đó các bạn có nghe tôi nói không, đó đang vẫy tay nghe không, đó thế dễ thương không. Cả một cái khoảng cách xa mưa gió như vậy mà anh chị em mình vẫn nối với nhau được, là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, mà Chúa đang khóc, Chúa đang nhỏ những giọt lệ thương những con cái của Chúa, những đứa mà đến giáo điểm tin mừng này. Chúa nói ai tiếp đón một em nhỏ này là tiếp đón chính Thầy, mà tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Vậy thì anh chị em đến đây, chúng tôi mở hết tấm lòng, còn bao nhiêu cửa nhà thờ tôi phá sạch hết, tôi mở toang hết ra, còn bao nhiêu hàng rào anh chị em thấy gỡ toang hết ra rồi. Nọ đến đây thấy hàng rào bên trái thấy không, giờ còn không, không, gỡ toang luôn rồi. Anh chị em thấy xưa đến đây cái cửa này có không, không, bây giờ gỡ, gỡ luôn. Bây giờ anh chị em thấy đây còn cái cửa này phải không, gỡ không, gỡ không, vậy thì gỡ. Có thể tuần sau đến thì em thấy là cái cửa này nó sẽ mở toang luôn, để bên ngoài có thể nhìn thấy được, tham dự thánh lễ được. Đóng cửa làm cái gì, cửa rả để làm cái gì, để mà làm cho người ta không đến được với Chúa. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng các nhà thờ, các nhà sứ, các nhà dòng phải mở cửa ra mà tiếp đón người dân, đừng có trở thành những quan liêu, những công nhân viên chức của chính phủ là giờ tiếp khách 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. Thử hỏi 8 giờ đến 11 giờ anh chị em có ở nhà không? Có ở nhà không? Đi đâu? Đi làm. Rồi 3 giờ đến 5 giờ có ở nhà không? Đi đâu? Rồi cái lúc mà sau cái giờ hành chánh muốn đến nhà thờ, muốn đến nhà sứ, muốn đến nhà dòng thì lại không tiếp khách. Đức Thánh Cha nói rằng các nhà dòng, các nhà thờ, các nhà sứ phải mở cánh cửa ra, nhà thờ phải mở tung cánh cửa ra mà đến vùng ngoại biên, để cho người dân có thể đến đây được với chúng ta mà không ngại ngần, không sợ hãi, không sợ sệt thưa anh chị em. Đấy, vì anh chị em mà chúng ta ngồi xuống vô trong đây, nhưng mà ngồi xuống, ngồi cúi thấp xuống, rồi thấp xuống, đó, đi vô, đi vô, đi vô, ngồi xuống luôn, đi vô cái ngồi luôn, vô cái ngồi luôn, đó, ngồi đó. rồi tới luôn, tới sát lên trên này, tới sát luôn, tới lên, ai ngồi xuống được thì ngồi mau. Tới đây có mưa to lắm rồi, ướt hết, tới luôn, ngồi tới luôn con. Và con vào lẹ lên, ông kia đứng dậy đi. Thì ông nấc sang bên đó, rồi cho người ta đi vào, cúi xuống đi vào, đang tiếp đón. Chú bảo là phải tiếp đón, tiếp đón những người bé nhỏ này, ngồi sát lên con, sát lên đây. Tiếp đón người bé nhỏ này là tiếp đón chính Chúa, và tiếp đón Đức Giêsu là tiếp đón chính Thiên Chúa Cha đứng sai Đức Giêsu đến trần gian. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng tôi chật hẹp quá, chúng tôi nhỏ bé quá, chúng tôi nghèo nàn quá, mời chị em ngồi sát lên, sát lên. Trời ơi, mấy cô này, mấy Bến Tre này cũng đến đây rồi. Phải cô Tư Bến Tre không cô Tư? Phải Tư Bến Tre không? Trời ơi, tội nghiệp quá, mấy Bến Tre đến đây. Rồi, còn chỗ nào hở ngồi hết đi. Thưa chị em, con lên đây ngồi đi. Đó. Rồi cho bà yếu mà lên đi, bà ngồi nè, tội nghiệp. Rồi ngồi sát lên nữa đi con bé, ngồi sát lên con bé, sát lên đây, sát lên đây, đứng dậy, sát lên, mấy đứa trẻ sát lên, ngồi luôn trên này con, ngồi lên đó, ngồi đó, ngồi lên, đứng dậy, đi thẳng lên, qua đây nè, qua ngồi đó luôn, hai đứa lấy luôn con. Qua luôn, lên luôn, ngồi trong luôn đó, lên trên này thôi, cầm chấp đi luôn, cầm chấp đi luôn đó, ngồi đó rồi, ngồi tới luôn đây con, tới luôn, bé đi lên, ngồi chạy lên đây, nhỏ nhỏ chạy lên đây mau. Hallelujah, lên lên thẳng lên trên này, lên đi con, đó lên luôn, lên đã lên, ngồi trên này luôn à, ngồi trên này luôn, thôi lên luôn, còn chỗ nào ngồi hết lên, tiếp đón người anh em của mình là tiếp đón chính Chúa, tới, chúng ta khỏi mưa khỏi ướt, tới, tới, tới nữa, tới nữa, tới nữa, tới nữa, thực sự có chỗ nào mà đi lễ mà nó khổ như đây không? Có chỗ nào vậy không? Mà vui không? Vui đến đây con, đến đây con, đây, con lên đi con này, đi lên, cứ đi lên đi con, đứng ngại, hai đứa chạy lên, mau, đi lên, rồi đi lên, trẻ lên đây ngồi cho mấy bạn ngồi dưới, rồi, bây giờ chúng ta, vừa tới, sắp tới nữa, rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta cho một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng những chứng nhân đến đây để mà chia sẻ với chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Ai tiếp đón người anh em là tiếp đón chính Chúa. Vậy thì hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được tiếp đón anh chị em, những người từ các tỉnh thành xa xôi đến đây để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và chia sẻ cho những người khác về lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi tiếp đón tất cả mọi người, từ người già đến người trẻ, từ người khỏe đến người yếu, từ người giàu đến người nghèo, từ người công giáo, từ người có đạo đến người không có đạo. Và mời con, để con chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa yêu thương thế nào. Hôm nay con đến đây, con chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa dành cho con. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người anh em này. Rồi, con chịu khó, trời mưa cho nên chịu khó nói to lên nhá.
Con chào cha và con ban ạ. Con tên là Doan Ba Tị Sĩ Ta, Hùng Việt Duân, xã Đắc Sắc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, thuộc giáo sĩ Xuân Lộc ạ. Con bị bệnh ung thư nào ạ?
Anh ấy, con tên là gì?
Doan Ba Tị Sĩ Ta, Nguyễn Việt Duân. Duân ạ.
Duân ạ. Bao nhiêu tuổi?
24
tuổi, bị ung thư não.
Dạ. Chắc lúc đó con đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược thì bác sĩ nói là bị bệnh rối loạn tiền đình và cho thuốc về uống được 4 ngày. Sau đó về 4 ngày thì nôn và lên thì bác sĩ chụp CT là thấy u ở trong não và bác sĩ cho về thì vào. Xong con ra bắt xe về thì lúc đó thì mẹ con gọi điện cho chị con ở quận 12. Và là chị con nói đưa về đó, ngày mai đưa đi mổ chỗ khác. Và sáng mai xuống con xuống bệnh viện Nhân dân Gia đình đi xuống cấp cứu ở đó. Và chuyên toàn thuốc giảm đau. Rồi bác sĩ hội chuẩn cho con là mổ. Mổ lúc mổ thì bác sĩ nói là bị mù mắt với bị liệt á. Sau đó mổ sau được mấy ngày thì chờ mãi con liệt. Con bị liệt và mắt thì không thấy đường ạ.
Bị liệt luôn à?
Dạ, không đi được ạ.
À, thưa anh chị em, anh ấy bị đau đầu. Mới đầu thì chỉ tưởng là bị rối loạn tiền đình. Đi đến bệnh viện khám, cuối cùng thì người ta phát hiện là không phải là rối loạn tiền đình mà là bị u não. Rồi bác sĩ quyết định là phải mổ gấp, vì nếu mà không thì khối u nó sẽ chèn các dây thần kinh, sẽ không sống được. Và khi mà mổ như vậy thì đúng là các dây thần kinh nó chèn và anh ta không có cử động được, dây thần kinh bị chạm, cho nên là không có cử động được. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy anh ta đang đứng trước mặt chúng ta mạnh khỏe như thế này, chuyện gì xảy ra con nói tiếp cho mọi người.
Và lúc đó ba mẹ có thầy yêu con, thầy có hiểu và kêu cha xuống chúng tôi và sức chơi cho con ạ. Sau được vài ngày thì con tỉnh và xuất viện, xong đây hẹn tại cả với bệnh viện Ung Biếu và cho sạc trì nó. 10 tuần con sạc trì thì con xuống, con được sửa cho cái tai long thương xót chùa và con nghe. Và con còn xin được số của cha và con gửi tin nhắn đi cha cho con địa chỉ. Và con xuống đây ạ, 10 tuần xuống và cha đặt tay công nguyện cho con ạ.
Xuống đây ạ?
Dạ.
Thưa anh chị em, sau khi mà anh ta bị mổ như vậy rồi thì nằm bất tỉnh đến 3 ngày, sau đó là xin mời cha đến để sức dầu lãnh các phép sau hết để chuẩn bị hậu sự cho anh. Nhưng mà rồi sau đó thì anh ta được Chúa chữa là anh ta tỉnh lại. Khi anh ta tỉnh lại như vậy rồi như về nhà nghỉ một thời gian, sau đó đi lên bệnh viện để mà tái khám lại thì vẫn chưa có chuyển niệm, chưa có biến chuyển gì cả. Thì một bà sơ ở bệnh viện Ung Bướu tặng cho anh ấy một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để anh ấy nghe, và cho anh ấy địa chỉ cũng như số điện thoại của tôi ở giáo điểm Tin Mừng này. Thì người nhà nhắn tin xin cầu nguyện. Và con có đến giáo điểm Tin Mừng này?
Dạ có.
Từ Đắk Nông, một người nằm trên giường bệnh vì u não không cử động được, người nhà trở đến giáo điểm Tin Mừng này. Sau đó chuyện gì xảy ra con nói cho mọi người.
Và lúc sạc trì thì con xuống và bình thường là sạc trì vào thì không ăn uống được ạ. Và con và sạc trì xong nó vẫn ăn uống bình thường ạ. Và được vài ngày thì cho xuất viện ạ, sạc trì xong ạ. Và con sạc trì 33 tí ạ.
Bao nhiêu tia?
83.
Anh ấy xạ trị tất cả là 83 tia. 33 tia. 33 tia xạ trị. Và thường người ta xạ trị thì người ta sẽ bị vật vã, không ăn uống, không ngủ nghỉ gì được. Nhưng mà anh ấy đã được đến đây cầu nguyện rồi lòng thương xót Chúa cứu chữa anh ấy, là xạ trị 33 tia mà vẫn ăn uống khỏe mạnh được, như chúng ta đang thấy anh ở trước mặt chúng ta đây.
Và rồi được vài ngày thì cho xuất viện và tới giờ cho chuẩn bị xuống tái khám.
Và sau đó thì bác sĩ thấy anh ấy mạnh khỏe rồi cho anh xuất viện, rồi nói rằng là định kỳ mấy tháng đến tái khám một lần thôi. Và hôm nay anh đang khỏe mạnh, đang ở trước mặt chúng ta đây, thưa anh chị em. Con đến đây là lần thứ mấy?
Dạ con đến lần thứ 5 rồi.
Đến đây là lần thứ 5. Và thưa anh chị em, một người u não, một người bại liệt và không đi được mà hôm nay rất là khỏe mạnh đến với chúng ta. Và anh ấy là người mà đã giúp chúng tôi sáng từ sáng đến giờ. Tôi đâu có biết anh ấy bị bệnh đâu. Thế anh ấy khỏe khỏe, anh ấy đến bảo từ Đắk Nông đến, bảo con nó giúp cha được không, bảo làm gì, làm hồ, rồi khênh cây, rồi thì trộn bê tông. Anh ấy bảo được. Anh ở đâu là anh là người đang bị khối, đang bị u não mà tưởng rằng chết, mà đến đây tôi bắt trộn hồ làm bê tông lao động từ sáng đến giờ. Hallelujah, tạ ơn Chúa thầy cho em. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con còn con nói to lên chia sẻ cho mọi người con tên gì ở đâu. Giáo đình tin mừng đón tiếp một người khách thứ hai. Chúa bảo đón tiếp người khách là đón tiếp chính Chúa. Chúa đang nói với chúng ta qua những chứng nhân, một người u não mà được khỏi đến đây. Tiếp theo con tên gì ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Anna Trần Thị Lan Hương, con ở Giáo Hương Túc Trưng ạ.
Lan Hương Túc Trưng, Lan Hương chịu khó nói, mở miệng nói to lên dùm giống như cha này, hai miệng ra, nó to lên.
Dạ, con nay con đến với giáo điểm tin mừng, con xin chia sẻ và làm chứng cho Chúa. Con đã cách đây 3 năm, con đã bị căn bệnh đông, bị máu đông, nên là bác sĩ đã cho được con khi mà con đến bệnh viện thì các bác sĩ đều chê và nói là chuẩn bị mang về để làm hậu sự, nhưng mà nhờ có mẹ đỡ đầu của con và nhờ tất cả mọi người đã nhắn tin cho cha để xin cầu nguyện cho con, thì nhờ tất cả và con cũng nhờ cha xứ ở Giáo xứ Túc Trưng rồi hội Nam Phương Xót Chúa đã nhắn cầu nguyện cho con và cha cũng cầu nguyện cho con, nên là Chúa thương con. Con đã khỏe. Hôm nay con xin chia sẻ với cha nè, hôm bữa con có nhắn tin cho cha dù ăn của con.
Thưa chị em, cô này con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 20 ạ.
20 tuổi, bị chứng là máu đông, 20 tuổi bé xíu. Người bé nhất lại là người lớn nhất trong nước trời ấy, không chừng. Thưa anh chị em, đừng coi nó bé hạt tiêu vậy chứ mà Chúa thương nó lắm ạ. Nó 20 tuổi, nó bị chứng máu đông và đi đến bệnh viện thì bác sĩ bó tay và trả về nhà để lo hậu sự. Rồi cha xứ đến xin dầu, rồi mà hội lòng thương xót Chúa đến cầu nguyện. Rồi mẹ con hả?
Dạ.
Mẹ con mới nhắn tin lên đây rồi xin cha và anh chị em ở giáo điểm tin mừng này cầu nguyện, và Chúa đã chữa cho cô bé này khỏi. Hôm nay cô ấy đến giáo điểm tin mừng này để tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu cô ấy khỏi căn bệnh đông máu mà bác sĩ đã trả về.
Dạ.
Rồi thứ hai.
Dạ thứ hai là con xin cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho lời khấn của con nè. Hôm bữa ăn con bị tai nạn, người ta đã chết nhưng mà mọi chuyện đã ổn thỏa, đã làm giấy bãi nại hết rồi thưa cha. Con cảm ơn cha rất nhiều vì cha đã cầu xin cho con được nhiều ơn. Con cũng cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi, cho tặng cho con cái máy hay 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, con về con đưa cho anh con. Mấy anh con là người đã được Chúa cứu, con đã được Chúa cứu. Anh hai anh em tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương Chúa cho mọi người nhé. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa đã cho những người khách đến với chúng ta. Người khách thứ ba là người khách mà trong cơn mưa bão này Chúa gửi đến để làm chứng chia sẻ cho cộng đoàn.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Francisco Phạm Thanh Hiệp, năm nay con 39 tuổi.
Hiệp rất to, Hiệp 39 tuổi, Hiệp ở đâu?
Dạ là Phú Giáo. Dạ.
Ở Phú Giáo, rồi Hiệp nói to lên được ơn của Chúa như thế nào? Tại vì trời mưa to, tiếng hát, tiếng nói phải ắt được tiếng mưa, ắt to lên.
Dạ thưa cha, con là kẻ tội lỗi, được Chúa cứu con thoát khỏi chết ra. Con làm nghề hàn, nằm ở độ cao 7 mét, trong lúc mà đang làm ở cái cánh gà của nhà máy đó, đột nhiên cái cánh gà nó bị gãy. Trong lúc con định gần cái chết, con tí quay lại để kiếm cái gì đáng, nhưng mà con thấy nó toàn là tôi được mà. Trong lúc đó có một người nói với con ở bên tay phải đây, nói với con, nói tiếng rất là chậm và rõ, nói con là con đừng có quay lại, con nắm con cứ để con rớt đi. Mà con nghe nói như vậy hai lần, đến lần thứ ba con mới quyết định để con chủ động con cho nó rớt luôn. Trong cái lúc mà đang rớt ấy, tôi con cảm giác như có một người nào đó đang ấm của con thải con xuống đất. Trong lúc mà con được đi cấp cứu ở bệnh viện Phú Giáo thì lúc mà thấy con chảy máu mũi rồi lúc tôi thấy thì bác sĩ tưởng là con bị nặng đã làm đơn chuyển viện cho con xuống thành phố một bệnh viện 115 chưa. Trong lúc con đi đường thì con tưởng ngộ ra rồi con nghĩ chắc đó là Chúa cứu con nên con đã đọc kinh Đại Tre với kính mừng và tin tin kính và con nói với Chúa rằng lạy Chúa, con biết là chuyện đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được, nhưng nếu Chúa có thể thì xin Chúa hãy ban cho con bị nhẹ nhất nếu có thể. Con cứ nói như vậy cho đến khi con nhập viện để mổ để cứu con. Thì lúc mà đưa con vào bệnh viện 115 thì làm thủ tục xong rồi đưa con khám để kiểm tra tổng quát. Lúc khi mà đưa con đến lầu 2 để chuẩn bị vô mổ thì có một bác sĩ Đức ấy, nó là trưởng khoa ca mổ đây, mới nói yêu cầu bác sĩ chuyển lại để kiểm tra lần thứ hai, chứ bị té từ độ cao 7 mét xuống mà làm gì bị có vậy. Và bác sĩ đã đưa con chuyển lại xuống lần thứ hai để kiểm tra tổng quát lần thứ hai. Và kiểm tra lần thứ hai thì chuyện lại nó cũng xảy ra y như lần một thôi. Và trước khi bác sĩ cầm dao để mổ chân cho con thì bác sĩ nói là cái này té giả đò chứ làm gì mà bị có vậy. Mà trong lúc đó thì con lúc mà mổ con thì thực sự con bị bể cái bánh chè đầu gối thôi nha. Với bị bể một cái dọc cái gót bên phải thôi. Con mới hỏi bác sĩ là liệu con có thể đứng lên đi được không? Thì bác sĩ nói con là bị bể bánh chè ở đầu gối này nó không lâu khỏi lắm. Nếu mà theo mà cứ đúng như lời bác sĩ chỉ dẫn ấy thì ít nhất là phải từ khoảng con thấy ở trong bệnh án của con là có khoảng 11 tháng nha. 11 tháng thì mới có thể đứng lên đi được. Trong lúc đấy má con mới tốc hòa chạy xuống dưới điểm tin mừng lòng thương xót Chúa và xin cha với xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì trong cái đấy thì cầu nguyện là thứ nhất thì tự nhiên lành mổ con được có đúng một ngày thứ nhất, ngày thứ hai bác sĩ đuổi về. Cái con mới nói là con không có đứng lên nổi mà ngồi không nổi nữa, làm sao đuổi con về. Bác sĩ nó kêu là con bị sao đâu mà ở lại làm gì. Cái con mới nói mẹ vợ con em nên con năn nỉ bác sĩ đi chứ nếu mà về thì anh sợ anh chết. Cái nên năn nỉ bác sĩ không cho ở, mới nhờ bà y tá ở đó mới lên nói dùm thì chỉ cho con ở lại được đúng 2 ngày nữa thôi. Mà khi con về đến nhà thì má con mới tốc hòa chạy xuống để cũng xin cha với giáo điểm tin mừng lần thứ hai để cầu nguyện cho con. Thì trong đến tới cãi đi một tháng đi xuống tái khám ấy, thì bác sĩ nó kêu là ủa sao mà bị như vậy mà làm sao mà cái bệnh của con sao mà nó khỏi mà không ngờ được như vậy. Mà đến tới lần thứ hai xuống thì bác sĩ nó kêu là có khỏi rồi đấy, đi về mà đi đi. Lúc đó là con nhớ là chỉ còn đúng một ngày nữa là được 2 tháng chưa, thì con về con không dám đi, con rất là sợ không dám đi. Thế là con mới bảo vợ con là dìu con thử con đi thử. Thì con mới gọi cho ông bác sĩ mà chữa cho con ấy, con nói kêu là nếu con đi mà con bị sao là ông bác sĩ phải hoàn toàn chịu nhiệm hết. Ông nói thì cứ đi đi. Thế là con mới đi thử, thì con cầm cái nạng đầu tiên con cầm con đi thử. Thì con sợ lắm, nó cứ làm như muốn cắm đầu xuống thôi. Sau khi con mới bỏ ra thả ra từ từ. Thế là con thả ra từ từ, cái tự nhiên con đứng lên đi được. Lúc đấy nó con mới sợ quá, con mới nói má ơi, những điều Chúa làm cho con không thể tưởng tượng được. Thế là má con mới bảo là vậy thôi thì cho con đi xuống giáo điểm tin mừng. Về con cũng nhắn cho tin cho cha rất là nhiều lần. Rồi xuống giáo điểm tin mừng thì con cũng cầu nguyện xin Chúa thì cái chân của con nó khỏi rất là nhanh. Lúc đó con bị là ngày 18 tháng 5 năm 2016. Mà bây giờ là tới nay đó là con được đúng 4 tháng và dạ, 4 tháng mấy ngày chưa? 4 tháng mấy ngày.
Để đi lại con lành chưa?
Dạ thưa cha thì được 10 thì chắc được 7-8 rồi chưa? Mà người ta còn nói con là có mai mốt nó có khỏi thì cái chân đi nó cũng cà khèo chứ cũng chẳng ra đâu ở đâu hết. Nhưng mà thực sự mà nói thì con hôm đấy vô tình thôi.
con tắm cho con của con nó nặng hai mấy ký, nó cứ bắt con ấm vô nhà nó không chịu bỏ thẳng đó. Con mới điều mà con ấm thử thì con mới ấm thì con chẳng thấy sao hết.
Bây giờ đi lại được chưa?
Dạ bình thường chứ.
Chúng ta thấy cái câu chuyện của anh này cũng ly kỳ á. Công nhận ông này cũng cứng tin còn hơn Thomas. Mà chồng cầu nguyện như vậy mà vẫn chưa có dám tin rằng có thể khỏi nhanh như thế đó. Anh ấy là thợ hàn xì.
Dạ.
Anh ấy leo lên độ cao là 7 mét. Trong lúc hàn xì như vậy thì anh ấy té xuống. Và trong lúc té như vậy thì anh ấy chơi vơi trong khoảng không là 7 mét từ trên xuống. Thì anh ấy nghe một tiếng nói là cứ buông tự do đi. Và anh ấy buông. Giống như là Chúa nói với Phêrô là cứ đi trên mặt nước đi đó. Phêrô đi. Nhưng mà lúc mà Phêrô hoảng là Phêrô chìm xuống nước. Thì anh này anh ấy rớt độ cao 7 mét như vậy mà không bị chấn thương sọ não, không bị bại liệt, mà chỉ bị bể xương bánh chè và dập cái gót chân phải thôi. Đó là một cái chuyện vô cùng lạ lùng lắm thưa anh chị em, lạ lùng lắm, độ cao 7 mét không phải đùa. Một bà sơ ở độ cao 4 mét mà rơi xuống có nhắn tin cho tôi là thưa cha, bây giờ là con bị chấn thương bại liệt hoàn toàn, cũng là trang trí Noel gì đó mà đứng ở bác cái ghế cao có 4 mét thôi mà rớt xuống là bị như vậy cho tới bây giờ. Thì với cái việc mà anh rớt xuống 7 mét như vậy đem vào bệnh viện thì anh cũng chỉ nghĩ là chết, hoặc không chết thì cũng bại liệt, không bại liệt thì cũng tàn phế.
Đấy, đúng rồi, dạ.
Mà thôi, anh cũng nghĩ vậy, người nhà cũng nghĩ vậy và bác sĩ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà vô thì bác sĩ nói sao lạ quá, nó chỉ có mỗi bể xương bánh chè và nứt cái đôi gót chân mà thôi, còn đầu nó không sao cả, xương sống nó không sao cả, nó còn yên như thế này, đầu nó còn yên như thế này, nó không sao cả. Thì ông không có tin nổi, ông khám mà sao kỳ, mày rớt 7 mét mà sao mày không thấy gì mày, đang kỳ như thế đó. Không có tin thôi anh chị em, hoặc nó có thể nào nghĩ rằng là có bàn tay của Chúa nâng đỡ. Vì Thánh Kinh nói mà Chúa sẽ tay đỡ tay nâng để ngươi khỏi vấp chân vào đá. Chúa sai các thiên thần nâng đỡ tranh canh giữ bảo vệ mình. Lòng thương xót của Chúa chăm sóc cho mình như vậy. Nhưng mà đôi khi mình không nghĩ ra đâu thưa anh chị em. Mình cứ như đứa bé thôi, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ để Chúa chăm sóc thì tốt hơn là nghi ngờ. Như là đứa bé nó tin vào mẹ nó thì chắc chắn mẹ nó sẽ lo cho nó, có phải không? Nó không lo đói, nó không lo khát, nó không lo không có áo mới Tết, vì biết chắc rằng mẹ nó thương nó, mẹ nó sẽ lo cho nó, không cần đòi mẹ nó cũng lo. Cho nên chúng ta sống như là trẻ thơ, như Đức Giêsu nói, đặt một trẻ thơ ở giữa các ông và nói ai trở nên bé thơ như thế này, nhỏ bé như thế này sẽ là người lớn nhất. Nhỏ bé có nghĩa là mình buông 7 mét buông luôn. Đó, cái tín thác nó nằm ở chỗ đó đó thưa anh chị em. Dám buông không? 7 mét dám buông hay không? Vì thưa anh chị em, lúc đó mình sẽ hoảng sợ, sẽ hoang mang. Nhưng mà một đứa bé nó tin vào cha mẹ của nó thì biết chắc rằng giống như chị em mình cầm bê đứa bé tung lên, nhớ rồi mình còn chỉ có tung đứa bé lên không, bê đứa bé lại xong rồi tung nó lên như thế này xong rồi đỡ lên nó, phải không? Đứa bé nó không có sợ, nó còn cười ấy. Nhưng mà người lạ mà tung là nó khóc. À, tôi nhớ cái bà hàng xóm, bà cứ tung đứa bé lên, cứ tung lên cái bà đỡ, tung lên cái bà đỡ, cái tôi vừa mới nắm lấy nó, nó không chịu. Mặc dù tôi khỏe hơn bà, tôi bảo đảm tôi đỡ chắc hơn bà, nhưng mà đứa bé nó không tin vào người lạ, nó chỉ tin vào bố mẹ nó mà thôi. Chúa nói mình trở nên bé thơ, Chúa nói mình là người nhỏ bé, là nhỏ bé trong lòng thương xót của Chúa. Nhỏ bé là tín thác vào Chúa như là đứa bé tín thác vào cha mẹ của mình. Người anh em của chúng ta đây, thưa anh chị em, đã được Chúa tập cho nhỏ bé để tín thác vào Chúa. Bác sĩ không hiểu nổi tại sao mà nó té mà chỉ có như thế. Rồi đến lúc mà chứa cái chân, chứa bánh chè, cũng nghĩ là phải 11, 12 tháng mới khỏi, chỉ có 3 ngày cho đi về. Và bảo đi đi cũng không dám đi, bác sĩ bảo đảm nó cũng không dám đi cơ mà. Đến lúc mà bế cái đứa con mà trong phòng nhà tắm bế đứa 20 mấy ký mới thấy rằng ủa sao mình đi được lạ quá ta. Nhưng mà phải trải qua làm người nhà khấn nguyện xin đến giáo điểm tin mừng này, rồi anh ấy cũng đến với giáo điểm tin mừng này. Con đến mấy lần?
Nay con đến nhiều, có má con với dì con.
Má đâu dì đâu này. Phải không? Dạ. Má dì đâu, đứng đây coi.
Dì con hôm 18 vừa rồi cha bị đưa đi bệnh viện cấp cứu mà bác sĩ không tìm ra bệnh. Trong lúc đang nghi kịch thì dì con nhờ con nhắn tin cho cha. Thì lúc đó con nhắn tin cho cha, thì lúc đó là buổi chiều buổi tối, thì con cứ chực chờ cha trả lời. Nhưng đến tới 7-8 giờ sáng ngày hôm sau thì con nhận được tin nhắn của cha, thì con gọi xuống cho dì con luôn. Thì dì con cũng hiệp thông lòng thương xót Chúa, xong với hiệp thông với cha thì được, may là được lúc đến là 10 giờ, cha 10 giờ bác sĩ họp lại, vì lúc đó bắt đầu mới phát hiện ra được cái căn bệnh của dì con và đã chữa cho dì con qua cơn nguy kịch. Bởi vì lúc đầu thì bị giống như là máu nó không có lưu thông xuống mà nó đưa ngược trở lên cha, nó cứ bị sốt huyết áo ói là áo họng ra máu không. Thì bác sĩ nói kêu nếu mà trong vòng mà từ đây đến ngày mai mà không tìm ra bệnh thì chắc con lẽ là chết. Nhưng mà nhờ được tin nhắn của cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho dì con, thì dì con này con cũng đưa dì con qua cơn nguy kịch này, đưa dì con.
Đó, người về thì có chết đó, người gì có gì, con tên gì?
Dạ tên là Hoa. Dạ.
Hoa bao nhiêu tuổi?
Dạ 52 tuổi.
52 tuổi ở đâu?
Dạ cũng ở Phú Giáo.
Cô ở Phú Giáo luôn. Hôm nay chị người gì của anh rồi mẹ của anh đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng vì Chúa đã cứu con mình, rồi Chúa đã cứu người gì tức là em của mẹ, vừa được cứu con vừa cứu em. Người mẹ chỉ một niềm tín thác vào Chúa, chỉ biết nhắn tin cầu nguyện, chỉ biết chạy đến giáo điểm tin mừng này khấn xin Chúa chữa lành mà thôi. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời. Gina gửi tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nhé. Chúng ta gặp gỡ một
con cứ ngồi đi.
Chúng ta gặp gỡ một người khách kế tiếp. Chúa nói rằng tiếp đón bất cứ người nào là tiếp đón chính Chúa. Giáo điểm tin mừng này, thưa anh chị em, ngày nào cũng mở cửa để tiếp đón anh chị em, vì nhận ra rằng Chúa sai anh chị em đến, Chúa gửi anh chị em đến. Có thể là qua sự hiện diện của anh chị em, có thể là qua những tin nhắn, có thể là qua những email, qua điện thoại của những anh chị em ở nước ngoài, hay là những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, anh chị em ở những tỉnh thành xa xôi không đến được. Tiếp đón nhận những lời nhắn tin, những điện thoại, những email, những lời cầu, để cho họ cảm nhận được rằng là Chúa đang sờ chạm đến họ, Chúa đang tiếp đón họ, Chúa đang tỏ lòng thương xót họ. Và người anh em của chúng ta đây chắc chắn là đã được Chúa xót thương. Chúa xót thương như thế nào? Mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời chân tình của anh.
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Giuse Lê Văn Trường, ở giáo phận Bùi Chu. Năm nay con 35 tuổi.
Anh Lê Văn Trường, giáo phận Bùi Chu, 35 tuổi. Đó, con nói to giống như cha vậy nè.
Dạ. Dạ con bị nghiện ngập xì ghe ma túy 10 mấy năm trời này. Và một năm 2011 thì con biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà biết qua chỉ hình thức là hơi hơn vậy thôi ạ. Rồi năm 2011 đó vào dịp Tết thì con chơi ma túy, mà ở trên vào cái thời điểm Tết năm ở ngoài Bắc lạnh lắm. Con chơi ở trên cái bờ đê mà dưới là cái ruộng đồng. Lúc con chơi đó mà con cắm mặt xuống đất, xuống cái ruộng lúa mà có cả nước luôn. Đến lúc mà gia đình đi tìm kiếm thì bớt con về, thì lúc đó con thì tim con ngừng đập không gì nữa. Thì ông con, chính ông con là bác sĩ và có sưởi ấm cho con và nói thôi thì cứ mang đi cấp cứu, được thì Chúa thương Chúa cứu, chứ còn người đời rồi mình cũng là bác sĩ không thể cứu được. Và khi mà đưa con lên trên bệnh viện thì lúc đó 12 giờ đêm, và sau khuất một thời gian để cho thở oxy và thở như không thôi giờ. Rồi đến lúc mà vợ con có nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện Chúa chữa lành cho con và gia đình con, rồi mẹ con, rồi vợ con đeo chuỗi lòng thương xót cho Chúa vào tay con. Và đến khoảng 4-5 giờ sáng thì bác sĩ điện về cho ông con và bà ngoại con mang áo xác lên, nước phép lên, coi như là đời con là. Và gia đình con đã điện cho ông anh con trong Sài Gòn này, các anh là về để chỉ làm ma cho con thôi. Nhưng mà qua nhắn tin rồi gia đình con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cũng không, con được đến 5:30 sáng tự nhiên con bò rột dậy và ngồi dậy thẳng luôn. Nên thì con không biết nói làm sao được, con không biết nhận ra đâu. Thì con thấy bà con rồi chị con đang cầm áo xác trên tay. Thì bà con nói là Chúa đã cứu con đấy con ạ. Rồi sau con kể cho con cảm nhận như vậy. Sau đó một thời gian thì cha có về giáo xứ Giang Nghĩa ngoài đó, và con có gặp cha. Thì hôm đó thì cha đi vội và con cũng đến muộn, thì cha cũng đặt tay lên chữa lành cho con. Dạ thưa quý cộng đoàn, một con người như chúng con đây hiện gặp đây rất cứng rắn, rất là ngông cuồng, không chịu nghe ai đâu. Nhưng mà được lòng thương xót Chúa thương xót đến, thì cha đặt và cầu nguyện, thì trong 2 năm con không chơi bời một cái gì đó. Nhưng mà lúc con vô Củ Chi con trồng rau sạch ra, thì con mải mê cái đồng tiền, nó quấn hút gần tiền, rồi ăn nhậu bê tha quá lại bỏ bê Chúa, rồi hờ hứng không no đọc kinh. Thì con lại một lần nữa, biến cố của con nó lại đến một lần đến với con, lại con lại lao vào con chơi bời người đó. Nhưng lúc này thì quả thật là con nghĩ là lúc đấy muốn nôi ra được cái vòng xoáy đó, thì dạ thưa cha là bắt đầu thì chỉ có Chúa mới nâng đỡ con. Và con chơi bời như thế thì con bị công an bắt vì tội cướp tài sản. Trong thời gian con đi tù vừa qua 3.5 năm thì vợ con ở nhà thì không còn một đồng nào chỉ biết. Nhưng mà được Chúa rồi cộng đoàn cha, vợ con nhắn tin và điện cho cha, và quý cha cũng bên cộng đoàn đã cầu nguyện cho. Thì trong thời gian con ở trong tù và con đã nhận biết ra rồi, vợ con có điện lên thì anh cũng cân xin, cùng cộng đoàn cũng xin cho rồi. Thì con nói cha, con biết lúc đó là con biết cầu nguyện riêng đang ở trong ngay trong tù, mà trong khi đó ở trong nó một cái rất là con không tưởng tượng được Thiên Chúa kỳ diệu đến mức nào. Trong đó thì công an người ta xét những cái quyển sách kinh của mình không cho gửi vào, thế mà nhà con gửi lên mà người ta lại không xét. Mà mỗi lần xét buồng xét phòng như thế thì quyển sách kinh con để đặt đầu giường, họ xét tung tóe hết lên, sau kỳ lạ một cái nay đặt im chỗ cũ. Một điều kỳ diệu đến như thế. Và chỉ có Chúa thôi. Lúc này đây con hân hoan, con phấn khởi, con cũng trong khi đó con cầu xin rồi, con hướng về cộng đoàn, hướng về cha, cũng cầu nguyện con lòng thương xót Chúa cho gia đình con được bằng an mạnh khỏe, các cháu con học giỏi giang. Thì lúc này con cũng được ơn đó, gia đình con này rất mạnh khỏe, rất bình an, và hai cháu rất học rất giỏi. Mà thì công việc của chúng con đến bây giờ tuy là làm thuê vất vả, nhưng công việc cũng rất thuận lợi và yêu thương nhau, hạnh phúc. Và qua đây con cũng cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn trong thời gian con bị lâm vào như thế đã cầu nguyện cho con. Và con cũng xin kêu mời những anh chị em đang còn tội lỗi xì ke ma túy hoặc các tội khác, thì hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, và cảm nghiệm được nó sự sung sướng không biết dừng nào. Lúc này đây con xin thành cảm ơn.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa, em trôi, Chúa dẫn dìu. Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng thì con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Hallelujah. Thưa anh chị em, thực sự là rất xúc động. Xúc động như là những giọt mưa đang đổ xuống trên giáo điểm Tin Mừng này. Cơn mưa đã nhẹ hẳn, dường như là để chúng ta nghe rõ hơn lời trần tình của một người 12 năm dính vào xì ke ma túy, của một người đã được Chúa chữa một lần thập tử nhất sinh, một lần mà chơi xì ke đâm đầu xuống cái ao và dường như đã chết, tìm đã ngừng đập, nhà đã mua cả áo tang để mà cho anh ấy mặc. Chúa lại cứu anh ấy mà không ai có thể ngờ được, không ai có thể ngờ được. Cứ như đứa bé nằm trong bàn tay của mẹ, Chúa lại nâng niu lên. Và cái đứa bé ấy nó lại hư, nó lại không ngoan, nhưng Chúa vẫn cứ thương, cứ xót như lời xác tín của anh ấy. Chúa kỳ diệu quá, Chúa kỳ diệu quá mà Chúa cho anh ấy trở về ngay từ ở trong tù, hoán cải ngay ở trong tù. Vì có nhiều người đi tù, trong đó cái môi trường nó rất khắc nghiệt. Một là mình trở thành người tốt, hai là mình sẽ bị chính những người xấu ở trong tù nó lôi kéo mình. Thưa anh chị em, ơn của Chúa mạnh hơn tất cả. Quyền năng của Chúa mạnh hơn quyền lực của sự dữ, hơn là mãnh lực của Satan, của thế gian. Cho nên Chúa đã lôi anh ấy từ ngay từ trong tù để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay cái lời mời gọi của anh là kêu mời những người đang sống trong tội lỗi, nhất là các bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy, tín thác vào Chúa. Chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa mới đánh động được tâm hồn, mới biến đổi được lòng dạ con người, và mới thêm sức cho một người 12 năm xì que mà tay chân nó khỏe, nó cứng cáp còn hơn tôi nữa, còn đẹp trai. Đẹp trai không? Khỏe không? Quá quá ngon, quá tốt lành. Cho tặng con cái máy 570 giải lộc thưa Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nhé.
Cho con cái con gửi về bác để cho mẹ con nghe được không ạ?
Tốt quá, con gửi về bác cho mẹ con nghe nhé. Cho gửi lời thăm mẹ, Chúa chúc lành cho con. Chúng ta hôm nay Chúa đãi mình những bữa tiệc của những người khách đến với giáo điểm Tin Mừng, mà Chúa nói rằng đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa. Dù mưa, dù nắng, dù thời gian dài, anh chị em có chấp nhận đón tiếp những con người đến làm chứng chia sẻ cho Chúa không? Rồi, chúng ta nghe tiếp.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là ở Sài Gòn xuống đây.
Con tên gì?
Dạ, con tên Loan. Con ở giáo xứ Bình Triệu. Con xin chia sẻ là hồi năm 2015 mình sắp đứng đây, thì con tự nhiên là con bị bất tỉnh, rồi cái là chở đi cấp cứu. Thì vô trong đó thì bác sĩ cũng cấp cứu con thở oxy vô, xong rồi nằm trong đó 2 ngày là thở oxy, rồi cho đi chụp CT coi cái não nó có bị sao không, mà nó đau đầu như chứng là muốn điên luôn vậy đó. Là phải là bị tăng huyết áp, nguyên căn là tự nhiên nó tăng lên vậy, rồi còn bị viêm phổi nữa, rồi còn cái chân này thì không đi được, nó đau khớp. Thì qua đó 3 ngày thì bác sĩ lại cho con đi chụp em trai nữa để coi sao. Thì bác sĩ nói là bây giờ thì cũng chưa phát hiện, nhưng mà chị cứ chờ đi để ngày mai xét lại. Thì con cũng không biết cái gì hết trơn, giống như là bất tỉnh rồi, không biết gì mà mơ mơ. Thì các con cũng biết là con có đi làm thương xót với cha là từ năm 11 lận, nên cũng cầu nguyện, cũng nhắn tin cho cha. Thì qua ngày thứ tư thì bác sĩ chụp lại thì thấy con không bị gì hết, chỉ bị là viêm phổi thôi, với lại bị tăng huyết áp. Nhưng mà từ là 21 thì cũng giảm xuống 17, 16. Thì con nằm giống như là không có ăn uống, cũng không có cử động được. Các con nó phải lo cho con. Thì con cũng rất là hoang mang và sợ hãi, vì là ra tự nhiên mà nó bệnh như vậy chứ hồi xưa giờ cũng khỏe lắm. Thế là cuối cùng là qua tới ngày thứ năm thì cho xin đi lại á, thì bác sĩ nói không, cái não của bác không có gì đâu, và cứ yên tâm đi để bác sĩ theo dõi và cho thuốc. Thì cái chân này thì nó nhức mà nó cũng như là đông khớp, thành ra là không nhúc nhích gì được, giống như nó bị tê liệt mà nhúc quanh ngày nóng đều đau hết. Thì nói chú ơi sao mà con đau quá đi, giờ xin chú cũng như là cho con gặp thầy gặp thuốc. Thì qua tới ngày thứ bảy á, nằm ở trong đó thì là lúc đó là vô trong phòng rồi thì cũng bớt, nhưng mà cũng chân là cũng đau lắm, nằm cũng không được, ngồi cũng không được. Lúc đó là tỉnh rồi, cũng ăn cháo được. Thế là qua cái tuần sau đó là cũng cầu xin, cũng nói chung là cũng rất là xuất sáng và mạnh bạo lắm. Thì đã được Chúa cho gặp thuốc, thì cái toa đó là ổng cho có ba thứ thuốc thôi, cũng biết thứ gì nữa mà con ra ngoài nó mua. Cũng mua thì cho uống. Cho uống thì tự nhiên cái chân này thì nó cũng cử động, nó không còn đau nữa. Và cái đầu thì nó huyết áp xuống là còn 13. Còn cái xương phổi thì nó cũng bớt rồi, sợ là viêm phổi là thành ra ung thư phổi luôn á, chứ không hút thuốc mà sao cũng bị viêm phổi. Rồi cuối cùng là tới ngày thứ 10 thì bác sĩ nói là bây giờ bác cũng bớt phổi rồi, còn huyết áp thì bây giờ nó cũng êm rồi, thì bây giờ bác cứ an tâm đi, ở đây chúng tôi theo dõi cho bác. Thế là nằm thêm một tuần nữa, thế là bắt đầu dò dò đi được rồi, cũng như là có thể cầm ăn uống đồ cũng được, ăn cháo đồ. Thì lúc đó là thôi cả nhà cái là nói thôi đã phát chết rồi, chứ không đi được rồi, cũng bị đau cái này rồi, cũng bị đau đầu, nó bị bể não hay sao. Thì cuối cùng trong vòng 20 ngày đó là sống trong lo sợ rồi, nhưng mà cuối cùng thì chú cũng cho qua. Bây giờ cái chân nó thì cũng đi được, chứ không sao, cũng chạy xe được nữa. Con chạy xe từ Sài Gòn xuống đây, con cũng đi mấy lần ở đây rồi, để mà hợp với cha, với cộng đoàn để cầu nguyện cho mọi người, nhất là đất nước của mình Việt Nam bây giờ là cũng khổ sở khó khăn vì tất cả mọi sự, giống như Chúa đang thử thách vậy, thì cũng xin là cầu nguyện cho cha.
Hallelujah. Chúng con xin ngợi khen cha, chúng con xin tạ ơn người bây giờ và mãi mãi. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa lại đưa đến một vị khách nữa, đấy là một người chị em trong vòng 20 ngày với những căn bệnh thập tử nhất sinh, kể như là không có còn cách nào mà chữa được ngoại trừ một thầy thuốc Giêsu với liều thuốc là tín thác. Chúa ban cho mỗi người có một liều thuốc tín thác và tùy mỗi người sử dụng, đọc kỹ trước khi sử dụng, đọc kỹ coi cái lòng tín thác của mình càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc Chúa càng nhiều bấy nhiêu. Đó là lời Chúa hứa chắc chắn như vậy trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Nếu mà có dịp anh chị em cố gắng nghe nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi đã đọc và thâu vào trong cái CD cũng như là đăng ở trên trang web muoichodoi.info. Đọc đi thưa anh chị em, đọc hoặc nghe đi nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, tuyệt vời lắm. Người chị em này cũng trải qua những giai đoạn như là Faustina, thử thách, đau ốm, bệnh tật triền miên. Chúa nói lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ân phúc càng cho bấy nhiêu. Chạy xe từ Sài Gòn xuống tận đây, một người mà bị bệnh
đau chân, đau đầu,
đau tay, vậy mà bây giờ còn mỗi cái tim là tín thác vào Chúa để Chúa đưa tất cả toàn vẹn con người đến với chúng ta. Tạ ơn Chúa, cảm ơn người chị em. Xin cái máy ra ở đây tặng cho chị cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa.
Con cũng về cũng tặng lại sao?
Rồi, một người khách cuối cùng, còn nhiều người lắm, nhưng mà có một vị khách đặc biệt từ xa đến đây để chia sẻ với chúng ta. Cũng tướng tá, cũng phong trần, cũng nghệ sĩ lắm. Anh chị em cho một tràng pháo tay chào người anh em. Sao anh Tóc Văn, đồng bạn Tóc Văn, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Có sao đâu, sống chớp kệ nó, có gì đâu mà lo dữ vậy. Tim thác mà mới thử tiêu dương su mà.
Dạ thưa cha, con là tên là Ca Tiên, là người Mã, là giáo sứ Gia Nghĩa.
À, chúng ta chào anh Ca Tiên, dân tộc Mạ ở Gia Nghĩa, Gia Nghĩa ở
Đắk Nông.
Đắk Nông.
Dạ, ở Đắk Nông. Thì, tôi con qua đây thì là con là người làm trụng, làm hướng dẫn cho giáo dân. Cho nên vậy thì nhiều người cũng muốn đi nhưng không có phương tiện. Tôi dẫn một người, nhiều người ở đây. Đây là con đi là lần thứ hai. Thứ nhất là con đi, còn đây là dẫn đưa cho đưa tất cả dân của con thì đi và cầu nguyện lòng thương xót của cha. Bây giờ có một người bệnh mà bị xe tông, bây giờ con dẫn đến đây rồi. Thì 17 năm, từ năm 03, năm 13 này là 7 năm, từ năm 16 này là chắc có lẽ là 10 năm này, bây giờ đi được. Từ khi là cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa lành cho họ. Nếu cha cần biết thấy người đó thì có trong này rồi thì cho họ đứng dậy.
Gọi người lên.
Ôi mày đại ai tao nói trên dân tộc nha.
Nói dân tộc đi.
Ôi mày đại ai tao bên này đó nó lấy đó. Từng giao trước Allah chỉ tầm ra anh em vừa xảy ra ai.
Mày lên đi, mau lên có tao bắn bây giờ.
Không phải vậy không? Mày lên ở đây nè.
Đâu đâu ở đâu? Tên gì đâu rồi? Thôi gọi gọi coi.
Ôi ơi mày đại mày đại tao.
Mày chạy đi đâu rồi?
Chạy không đi được. Tức là 7 năm là cứ nằm miết đi bệnh viện không biết chữa, mà đi về từ bệnh viện càng nặng hơn. Bây giờ mà nó đi nhiều nơi lắm thì mất là mấy trăm triệu cũng không bớt. Từ đó là về chúng tôi trong công đoàn chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót của cha của Chúa, cho nên vậy họ bớt đi mới đi được hôm nay đến đây.
Người ý tên là gì?
Tên là Hơ Đai.
Hơ Đai.
Hơ Đai.
Nam hay nữ?
Nữ, nữ.
Mấy tuổi?
Chắc tuổi là 70 tuổi đó.
Kia rồi, kia rồi. Hơ Đai, Hơ Đai.
Chừng lưng chừng.
Ô lót ngay cho tôi. Đó là cái đùi này bị phỏng hết, nằm 7 năm trời. Nên vậy thì là con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nhiều người cùng cầu nguyện mấy bà đi được như thế này.
Hơi đây, nơi đây, hơi đây. 7 năm bị bỏng phải không?
Không.
Bị gì?
Bị xe tông.
Bị xe tông 7 năm. Quay xuống.
Năm đó là...
quay xuống. Quay xuống, quay xuống. Quay. Nói lấy anh hiểu. Nói được tiếng Việt không?
Anh biết được đã đã yuẩn
à? Bị tên hay người Mông Tông thì là 10 năm nay rồi. Là bị chân, bị tay, con tay liền hết. Là bị cuộc xong đít này, nó gãy cuộc xong này.
Gãy xong đít à?
Mà tới đi bệnh viện thì tới 170 triệu nó không bức. Tại mà con là cao nguyên độc kinh thì mà là chúa chữa lành xâm bơi cho con thì con biết đi. Biết ngồi mà là đi bệnh viện là cho đi, không đi không cho được ạ. Không được đi. Nó là cáo nguyện là độc từng xót này, độc kinh này, mà Chúa là chữa lành xâm bơi cho con, mà con biết đi biết ngồi. Con cảm Chúa. Chữa lành xong rồi con.
Thưa anh chị em là bị đụng xe rồi chấn thương sau đít, chấn thương cuộc sống đó, chấn thương cuộc sống, vâng, chấn thương cuộc sống, rồi đi bệnh viện hết cả 170 triệu mà vẫn không khỏi được, rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi Chúa chữa lành cho con. Hôm nay con đi được, con ngồi được, rồi con đến giáo điểm tin mừng được. Con tên gì?
Hay Giai.
Hay Giai, Hay Giai. Rồi Hay Giai có thuộc có đọc được kinh lòng thương xót Chúa không?
Đọc thì là mấy là đọc thì được rồi là thương xót rồi.
Đọc bằng tiếng mạ được không?
Mạ chứ chị
được. Được không? Con có đọc kinh lòng thương xót Chúa hay hát lòng thương xót Chúa bằng tiếng mạ được không?
Không, lòng thương xót chờ tiếng mạ thì chắc không được. Tức là được nhưng mà nói thì lạy lạy Chúa tức là khuya giang lạy Chúa khuya giang đan sân đại lạ bồ còn đan ai bồ còn in tân bàn giữa lát tầm bồ còn tức là lạy Chúa xin Chúa ban cho chúng con là sự bình an để cho chúng con được sống với Chúa.
Rồi, vậy nó biết. Con chia sẻ cho mọi người biết là con đã đi loan truyền, biết được lòng Thiên Chúa và đi loan truyền lòng Thiên Chúa cho những anh chị em dân tộc Mạ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, cầu nguyện lòng thương chót là cầu nguyện như cầu nguyện hồi nãy thì bằng cái tiếng kinh, nhưng mà cái tiếng dân tộc thì cũng có, cũng cầu nguyện bằng cái tiếng dân tộc thì nó khác, nhưng mà chưa ra rất nhiều nên vậy thì vẫn còn đọc lòng thương xót của Chúa bằng cái tiếng kinh nè. Với trong buôn làng này nhiều người muốn nghe bài giảng lòng thương xót của cha Long mà, nhưng mà nó không có phân tiền đi, cho nên vậy thì là con đi đây để mà hướng dẫn trước một xe đi 25 người, nên vậy thì họ cũng nhắn lại với con ở đây thì phải xin với cha là mà bài giảng lòng thương xót của cha Long để chúng tôi cũng nghe cái lòng thương xót đó. Lợi chuyện nói
rồi đây con muốn nói là xin cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót phải không? Đoàn của con là có bao nhiêu người? Hôm nay
3-4 người.
Ông đoàn của con là 25 người phải không?
25 người.
Vậy thì mời các anh chị chuẩn bị dùng cho ra 25 cái máy để lễ xong rồi con ở lại để cho tặng cho con. Có máy bây giờ chưa?
Dạ.
Nó có cầm dùng cho ra gửi tặng cho anh chị luôn, 25 cái máy cho anh chị em luôn. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa. Ta thấy trở nên bé thơ giống như là cái bà này, rất hồn nhiên, rất đơn sơ, vậy mà lại là người lớn nhất trong nước trời đấy thưa anh chị em. Chúng ta cười không phải là cười nhạo, cười không phải là cười khinh, cười không phải là cười chê, nhưng mà là cười trong niềm vui, trong niềm xúc động vì Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy thưa anh chị em. Có khi chúng ta lý luận nhiều lắm, có khi chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật nhiều lắm, chúng ta to lắm, chúng ta lớn lắm, nhưng mà lại là cái tôi của mình thôi, cái kiến thức của mình thôi, cái lý luận của mình thôi, cái suy nghĩ suy tư của mình thôi, nhưng không nhỏ bé trong lòng thương xót của Chúa. Cho nên mãi mãi mình không có chỗ đứng ở trong lòng thương xót của Chúa. Đây là bao nhiêu máy?
20 cái.
Rồi đây 5 cái nữa là đủ 25 cái nha, 25 cái cho chúng con. Người dân tộc Mạ xin Chúa chúc lành cho chúng con và chúng ta học được nơi những anh chị em này, những nhỏ bé đơn sơ hồn nhiên là những người lớn nhất trong nước trời. càng to bao nhiêu, càng phình ra bao nhiêu, càng lắm chức, lắm địa vị, lắm tiền, lắm của, lắm quyền lực, lắm danh vọng bao nhiêu, chúng ta càng phô trương, càng biểu dương, càng biểu diễn, càng muốn cái tôi của mình để cho mọi người biết đến, mọi người phải nể sợ, mọi người phải tuân phục, thì chúng ta càng không có chỗ đứng ở trong lòng thương xót Chúa. Vì càng to bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, cái tôi của mình to bao nhiêu, lớn bao nhiêu, thì ta càng không có chỗ đứng trong lòng thương xót của Chúa.